lòng đất bóng đơm hoa, đêm tùng kinh pháp hoa, bảo tháp hiện trói lòa, đất trời Bồ Tát hiện, tay Phật trong tay ta. Tâm Phật trong tâm ta. Lòng đất bóng đơm hoa, đêm tùng kinh pháp hoa, bao tháp hiên trói lòa, đất trời Bồ Tát hiện, tay Phật trong tay ta. Nguồn diệu pháp tỏa chiếu trong tâm ta, đêm tùng kinh pháp hoa, trời đất cung kính lạy, vũ trụ lặng cúi đầu nghe lời kinh pháp hoa.
tay chúng ta có cái bộ áp khoa này rồi ha, có là ba tầng, ba tầng. Thì như chúng ta biết rằng á, chúng ta rất may mắn là được tiếp cận hay là được theo một cái tôn giáo rất đặc biệt, đó là đạo Phật. Và đạo Phật dù rằng truyền thống nào thì đạo Phật vẫn đưa cái trí tuệ lên hàng đầu, trí tuệ thì nhiều, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Thì dù rằng nó là tiểu thừa hay đại thừa thì cái trí tuệ luôn là cái yếu tố đặc biệt trong đạo Phật. Và trong kinh Pháp Hoa là đặt nặng về cái trí tuệ này. Thì tất cả Phật giáo, tất cả Phật tử Việt Nam chúng ta hầu như ai cũng từng đọc kinh Pháp Hoa. Thế nhưng nếu như chúng ta hiểu cái ý nghĩa hay là tư tưởng của kinh Pháp Hoa thì cái việc tùng đọc của mình nó càng thêm lợi ích. Vì vậy cho nên là hôm nay nhân viên đã đầy đủ, chúng ta sẽ phân tích cái kinh Pháp Hoa này. Kinh Pháp Hoa có tựa đề chữ phàm là Sát Lâm Ma. Kinh Pháp Hoa cái chữ phạn nó là Sát Đâm Ma Pundarika. Sát Đâm Ma Pundarika. Pundarika Sutra. Thì Sát Đâm Ma là đây nó có cái tiếp vị ngữ nằm ở đằng đầu, tất nhiên là chữ ta. Và chữ Đâm Ma, Pundarika và Sutra. Thì cái chữ Sát Đâm Ma thì chúng ta thấy rằng là cái trọng tâm là cái Đâm Ma này là pháp. Như là như ngày hôm qua chúng ta được biết rồi thì pháp á, nó có nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất là sự chứng ngộ của Đức Phật. Cái nghĩa thứ hai đó là chỉ cho tất cả những cái định luật, quy luật của vũ trụ. Cái nghĩa thứ ba đó là chỉ cho giới luật. Và cái nghĩa thứ tư đó là chỉ cho những cái phương pháp. Và cái nghĩa thứ năm là chỉ cho những cái sự vật hiện hiện tượng. Thì hôm qua chúng ta biết rằng cái chữ pháp nó có tới năm nghĩa như vậy. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa thì thường đề cập tới hai cái loại pháp. Pháp mà viết hoa thì đó là chỉ cho trạng thái chứng ngộ của Đức Phật. Còn pháp mà biên chữ thường á là chỉ cho sự vật hiện hiện tượng, chẳng hạn như là cái nhà, rồi xe cổ, rồi nếu như về tinh thần thì buồn vui giận hờn vân vân, thì đó là pháp biên theo chữ thường. Còn pháp mà biến hóa là chỉ cho trạng thái chứng ngộ của Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng trong kinh Pháp Hoa thì một bên là pháp đó nè, và một bên là hoa. Hoa đây như hôm qua chúng ta biết đây là hoa sen màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết. Còn sutra này có nghĩa là kinh. Sutra là kinh. Và chúng ta biết rằng bất kỳ một cái tác phẩm nào thì cái tựa đề rất là quan trọng. Khi mà chúng ta hiểu được cái tựa đề rồi á thì chúng ta có thể hiểu được là 40-50% là cái ý của nguyên cả cái bộ kinh đó, hay là của cái tác phẩm đó. Cho nên cái đầu đề là quan trọng lắm. Bây giờ chúng ta thấy rằng sát, còn cái chữ xa đây á là ý nghĩa nói đến cái sự màu nhiệm, vi diệu hay là thù thắng. Còn pháp đây là chỉ cho sự chứng ngộ của
của Đức Phật.
Thì Sa Dhamma này là nói lên là cái sự chứng ngộ tuyệt vời của Đức Phật. Đấy là và như chúng ta biết rằng cái sự chứng ngộ của Đức Phật như ngày hôm qua nói là cái sự chứng ngộ của Đức Phật, ngay sau khi Đức Phật chứng ngộ thì Ngài giữ im lặng. Vì sao vậy? Vì cái trạng thái chứng ngộ của Đức Phật là rất khó để mà diễn tả, cũng như rất khó để cho người khác hiểu. Vì vậy cho nên trong phút chốc là Ngài là cảm thấy tuyệt vọng, mừng nhưng mà buồn. Buồn là tại vì khó diễn tả. Mừng là tại vì mình đã chứng nghiệm được một cái trạng thái, phải nói rằng là người đầu tiên chứng ngộ. Đó, thì đó đây là chỉ cho cái diệu pháp, trạng thái chứng ngộ của Đức Phật khó thấy khó mà khó hiểu, nhưng nó có thật. Cũng giống như chúng ta thấy gió, chúng ta không thấy gió nhưng mà chúng ta biết có gió. Thế nào? Gió chúng ta không thấy nhưng mà mình biết vì cành cây nó lay động. Thì cũng vậy, sắc Dhamma này khó thấy khó hiểu. Thế nào? Thì bây giờ cái bộ kinh Pháp Hoa là hay ở chỗ là cho chúng ta một cái hình tượng hoa sen để mà nói lên đặc trưng của cái diệu pháp. Nói pháp thì khó hiểu nhưng mà nói đến hoa sen thì người ta có thể hiểu. Thế nào? Rồi thì bây giờ thấy cái hoa sen á, nó mọc ở trên nước. Đó. Thì chúng ta thấy rằng là thì chúng ta thấy rằng là cái hoa sen ở đây và giữa này là buồn hoa sen đây, và đây là mọc cái hoa sen. Thì như vậy cái hoa sen ở đây á, nó nói lên cái ý nghĩa gì? Thì mình thấy rằng hoa sen nó mọc từ đâu? Từ bùn. Đấy nè, đó, bùn. Đó, bùn là chúng ta biết rồi, nó không được là thơm tho. Đấy nè. Và từ trong bùn này hoa sen mọc nhô lên mặt nước và nó nở hoa thơm, thơm ngát. Thơm, đấy nè. Còn bên này là thôi, đấy nè. Thì như vậy cái hình tượng hoa sen này nó nói lên rằng là thổi là tượng trưng cho chuyện thế gian, chỉ cho phiền não khổ đau. Như vậy cái phần này là chỉ cho thế gian phiền não khổ đau. Còn ở phía trên mặt nước hoa sen thì tượng trưng cho cái gì? Chỉ cho sự hạnh phúc an lạc hay là thế giới cực lạc. Và cái thuật ngữ của đạo Phật thì gọi cái phần an lạc hạnh phúc chân thật này đó chính là chân đế. Chân đế. Và cái phần từ mặt nước này trở xuống bùn á thì gọi là tục đế. Thấy nè, đó. Hai phần chân đế và tục đế. Và chúng ta thấy rằng chân đế và tục đế này nó có tách rời ra với nhau không? Không, dính liền nhau qua hình tượng hoa mà hoa sen. Hoa sen từ trong bùn ra và sau khi nở hoa rồi thì nó vẫn gắn liền với bùn, không có tách rời. Thì cũng vậy, cái hình tượng hoa sen này, kinh Pháp Hoa mượn cái hình tượng hoa sen này để nói lên rằng cái trạng thái chứng ngộ hay là cực lạc á là không phải ở một thế giới nào xa xôi mà nó ở ngay tại trần gian này, ở ngay tại trần gian này. Nhưng mà ở tại trần gian này mà ở đâu? Ở chính trong tâm của chúng ta. Thì ngày hôm qua chúng ta đã nghe kể câu chuyện trần địa ngục và trần gian. Thế nào? Thì qua cái câu chuyện một vị tướng quân ở bên Nhật vào thế kỷ thứ 13. Vì tướng quân này nghe nói rằng có một vị thiền sư đó là rất giỏi, thì ông tướng quân này khi mà nghe quân lĩnh của mình khen cái vị thiền sư đó, thì ông tướng quân đó quyết định là sẽ đến thăm vị thiền sư đó xem được cái gì mà là quân của mình là khen như vậy. Thì khi vị tướng quân đó đến thì vị thiền sư mời ngồi. Thì sau khi mà ngồi xuống rồi á, thì cái vị tướng quân đó hỏi vị thiền sư rằng: này ông kia, địa ngục ở đâu? Thì vị thiền sư cũng không vừa trả lời rằng: ngươi là cái thá gì mà ngươi hỏi ta? Thì bị đó kích như vậy thì vị tướng quân rút kiếm ra. Khi mà vừa rút kiếm ra thì vị thiền sư nói rằng: địa ngục là ở đây. Xong rồi vị tướng quân là biết rồi, biết trả lời rồi, mới rút kiếm vô lại. Thì vị thiền sư nói rằng: thiên đàng là ở đây. Thì qua một cái câu chuyện thiền như vậy để nói lên rằng là cái cực lạc hay địa ngục á, là không ở đâu xa, nó ở ngay trong tâm trí của mình. Thế là khi tâm của mình an lạc thì đó chính là cực lạc, mà khi tâm của mình mà phiền não khổ đau thì đó chính là địa ngục. Cũng giống như là sáng nay chúng ta nghe cái phân tích là cái ý nghĩa tình độ, thế là tình độ. Thì thế giới cực lạc cũng còn có một cái tên nữa gọi là tình độ. Tình là thanh tình, độ là đất. Tại vì sao mà cực lạc được gọi là tình độ? Vì chúng ta được nghe kể cái câu chuyện là Đức Phật giáo giới cho La Hầu La, giáo giới La Hầu La. Thế là Đức Phật đã nói La Hầu La rằng hãy tu tập giống như đất. Vì như có một người quăng đồ sạch xuống đất thì đất vật im lặng, không có khen. Nhưng mà nếu như có người mà quăng đồ dơ xuống đất thì đất vật im lặng, không có chê và cũng không có ba tháng. Cũng vậy, Đức Phật dạy La Hầu La rằng ngươi phải tu tập cái tâm của ngươi giống như đất. Nếu như có ai khen ngươi thì ngươi vật im lặng. Nếu như có ai chê ngươi thì ngươi cũng vẫn im lặng. Nghĩa là phải giữ cái tâm an nhiên tự tại. Thế này thì qua hai cái mẫu chuyện như vậy thì để có thể rằng kinh Pháp Hoa chủ trương rằng cực lạc hay là thế gian chỉ là một. Và cũng như các vị thiền sư nó có nói, là cũng như kinh điển có nói, Phật là gì? Phật là Buddha. Chữ Phạn là Bú, Buddha là Phật. Thì cái chữ Buddha này nó là do cái động từ căn là Bú cộng với A để nó trở nên một cái danh từ. Thì cái động từ Bú này á cũng giống như là cha ông mình ngày xưa gọi là bụt đó. Đấy là bụt này. Thì cái chữ Phạn nó là cái chữ này đây. Thì chữ này có nghĩa là sự tỉnh, còn có nghĩa là tỉnh giác. Tỉnh giác là không có mê mờ. Đấy là. Và thêm cái chữ A này vào để nó trở nên một cái danh từ là Phật. Như vậy Phật có nghĩa là người tỉnh giác. Phật là người tỉnh giác. Và nếu như mình mê mờ thì đó là chúng sinh. Đấy là. Cho nên cái tâm rất là quan trọng. Còn cái tâm người của chúng ta rất là quan trọng. Và bây giờ đây là cái ý chính của kinh Pháp Hoa muốn nói lên rằng là cái nhị đế, hai cái này cộng lại nó trở thành nhị đế. Và nhị là hai, đế là sự thật. Nó có hai sự thật trên cuộc đời này: chân đế và thực đế. Và ngài Long Thọ có nói rằng nếu như mà chúng ta không phân biệt được tục đế và chân đế thì sẽ không hiểu được lời Phật dạy. Nếu như mình không hiểu tục đế thì sẽ không biết chân đế, và nếu như không biết chân đế thì sẽ không được niết bàn giải thoát. Thì ngài Long Thọ còn nói vậy. Và trong cái tài liệu của chúng ta, trong cái phần triết lý kinh Pháp Hoa, khi quý vị dựa đến cái phần chân đế thì Ngài Long Thọ có nói như vậy. Thì như vậy là chúng ta thấy này, là Ngài Long Thọ nói rằng nếu như không biết được tục đế thì sẽ không biết chân đế. Thế mà tục đế đây là gì? Tục đế đây rồi chúng ta sẽ thấy đó là những lời dạy của Đức Phật, đó là những cái pháp môn tu tập, đó là ngôn ngữ vân vân. Còn chân đế là chỉ cho cái trạng thái giác ngộ niết bàn. Và chúng ta sẽ thấy rằng là trong 28 phẩm kinh Pháp Hoa thì cái phần chân đế này là phẩm số 1 nha. Cái phần chân đế thì sẽ được trình bày trong cái phẩm 1 hay là phẩm tựa của kinh Pháp Hoa. Còn từ phẩm số 2, phẩm 2 cho đến 27 hoặc là 28 thì trình bày tục đế. Trình bày tục đế. Còn cái này là quan trọng lắm á. Thì tại sao mà đây là 27 hoặc 28 phẩm? Thì 27 phẩm thì theo kinh Pháp Hoa mà được trình bày bằng chữ Phạn á thì chỉ có 27 phẩm thôi. Còn nếu như trình bày bằng chữ Hán á thì 28 phẩm, chẳng qua là sự sắp xếp là khác nhau. Chứ trong đó thì nội dung thì hẳn giống nhau hết. Rồi, như vậy chúng ta lưu ý rằng cái hình tượng hoa sen này để nói lên rằng giác ngộ nằm ngay hiện tại. Đấy là hạnh phúc chân thật nằm ngay hiện tại. Và trong kinh Pháp Hoa được tương ứng là phẩm số 1 hay là phẩm tựa là trình bày chân đế. Và từ phẩm thứ 2 trở đi thì sẽ trình bày tục đế. Và như hồi nãy Ngài Long Thọ nói, nếu như không hiểu tục đế thì sẽ không biết chân đế. Cho nên là mình cần phải học, cần phải học. Mặc dù rằng chúng ta thấy rằng ngón tay không phải là ngón đèn, thế là ngón tay không phải là ngón đèn, nhưng nếu như không có ngón tay á thì mình không biết tìm ngọn đèn ở đâu hết. Đấy là mình biết ngọn đèn nằm ở đâu, mình cứ quơ quàng tìm ở dưới đất. Nhưng mà nhờ ngón tay có người chỉ, ngón tay mình nương theo ngón tay mình thấy ánh đèn. Thì cái ngón tay đây là chỉ cho 27 phẩm. Ngón tay này chỉ cho 27 phẩm. Còn cái phẩm số 1 này là chỉ là ngón đèn. Đấy là và chúng ta sẽ thấy rằng trong cái phẩm tựa của kinh Pháp Hoa, thế nào chúng ta thấy kinh Pháp Hoa là trình bày Đức Phật sau khi vừa nói kinh Vô Lượng Nghĩa Xứ thì Ngài nhập định Vô Lượng Nghĩa Xứ liền, thân tâm bất động. Và Ngài từ giữa chằm lóng lánh, Ngài phóng ra một luồng hào quang về phương đông, soi rọi 18.000 thế giới, từ địa ngục A Tỳ cho đến cõi Phật hữu. Thân tâm bất động này, nếu như chúng ta đọc cái phẩm sửa này á thì chúng ta sẽ thấy rằng trong này mô tả kinh Pháp Hoa mô tả là Đức Phật ngồi trong trạng thái thiền định, thân tâm bất động, không nói một lời nào hết. Đấy là rồi, nhưng mà qua phẩm thứ hai, bắt đầu phẩm thứ hai thì kinh Pháp Hoa nói rằng là tuy nhiên phẩm phương tiện, phẩm hai là phẩm phương tiện, thì ngay cái chữ phương tiện này nó cũng nhắc nhở cho chúng ta rằng tất cả những cái gì mà đề cập trong 27 phẩm này á chỉ là phương tiện, chỉ là như ngón tay mà thôi. Cửu cảnh mới là ngọn đèn, cứu cảnh, tất nhiên là sự an lạc mới là cái mục đích. Còn những cái móng tay này, còn móng tay này chỉ là phương tiện. Thế nào? Đó. Như vậy chúng ta thể rằng nhị đế ngay từ cái hình tượng này cho chúng ta một cái khái niệm, một bên chân và một bên mà một bên là gì? Mà một bên là phương tiện. Hay còn gọi một bên thật và một bên là quyền. Quyền là tất nhiên cái phương tiện, là cái không thật. Nhưng mà chúng ta phải nhờ những cái này rồi chúng ta mới đạt được là cái này. Đấy à, cũng giống như chúng ta phải nhờ ngón trắng, phải nhờ ngón tay rồi mới thể được ngón đen. Đấy nè. Đó, bây giờ chúng ta thể rằng chúng ta ở đây tụng kinh niệm Phật thì cái này chỉ là phương tiện thôi, nhưng mà phải nhờ nó. Đấy à, nhờ nó rồi chúng ta mới mới thể được cái ngón đen. Nhờ nó rồi chúng ta mới gì? Đạt được chứng để. Cũng giống như là Ngài Long Thọ nói, phải nhờ tục đế mới biết chấn chấn đế, mà khi mà biết chấn đế rồi thì mới được giải thoát. Thế này cho nên cái chấn đế này chúng ta thể rằng trong cái phần thứ hai này thì mở đầu á nói rằng Đức Phật từ cái chỗ ngồi thiền định, Ngài đứng dậy và bắt đầu tuyên thuyết, bắt đầu nói. Đó. Thì khi cái câu đó nói thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Cũng giống như là lạp được nói, đào khả đào phi thường đào. Thế là đào mà có thể nói được á, thì không phải là đào được. Thế là thì ở đây chúng ta cũng thấy vậy. Từ phòng thứ hai trợ lý á, là Đức Phật dùng cái gì? Dùng lời nói. Thế là mà dùng lời nói thì nó không phải là thật nữa, nhưng mà phải nhờ nói như vậy thì chúng ta mới biết. Nhờ cái ngón tay này chúng ta mới nương theo ngón tay này mà chúng ta đi có mục đích. Đấy không? Đó. Cho nên là đây chúng ta thấy rằng từ phòng thứ hai trở đi thì chúng ta thấy phòng thứ hai chính là phương tiện. Và cũng nhân dịp đây chúng ta nên ghi cái câu này, ghi cái câu nói này rất là quan trọng. Đức Phật nói rằng pháp của ta già vị như chiếc bè để vượt qua. Pháp của ta già trong một cái bài kinh gọi là kinh Xà Dù, nằm trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật nói rằng pháp của ta già vị như chiếc bè để vượt qua. Pháp của ta già vị như chiếc bè để vượt qua, chớ không phải nắm lấy. Chớ không phải là nắm lấy. Cùng vậy chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. Đọc lại nha, vì cái câu này quan trọng. Pháp của ta già vì như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm lấy giống. Chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. Là chúng ta thấy cái câu nói này quan trọng. Tuy nhiên những cái gì Ngài nói rằng những cái gì mà Ngài giảng là giống như chiếc bè, là Ngài nói rằng là có một người đứng bên này bờ sông rất là bất an, nhưng mà nhìn bờ sông bên kia rất là an ổn. Thế rồi cái người này mới vào rừng chặt cây, chặt dây leo và từ mình kết lại thành một chiếc bè, rồi từ mình chèo cái chiếc bè qua bờ bên kia. Rồi Đức Phật nói tiếp này, sau khi đến bờ bên kia rồi á thì có hợp lý chăng nếu như người đó vác chiếc bè lên vai mà đi, có ai vác bè đi không? Không ai dài để mà vác bè đi khi qua đến bờ bên kia rồi đó. Cho nên là Đức Phật cảnh báo chúng ta rằng á, rồi Đức Phật nói chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là làm phi pháp. Thế nào, Tất nhiên những cái lời dạy của con của Ngài mình mượn phương tiện để mà tu và tu tập, mà mình còn có thể xả bỏ nữa, huống gì những cái tiền tầm bậy. Còn cái tiền như tham lam trộm cắp lên kia, cái tiền học kinh điển này, mình mượn phương tiện nhưng mà đến một lúc nào đó rồi mình còn phải xả bỏ đi. Cho nên cũng giống như trong một cái bài kinh rất là ngắn nhưng mà rất quan trọng là gì, các việc ác chớ mà chớ làm, hãy làm các việc lành là câu thứ hai. Câu thứ ba, giữ tâm bị thánh tình. Giữ tâm bị thánh tình đây đúng rồi, giữ tâm bị thánh tình có nghĩa rằng xả bỏ. Thì bây giờ chúng ta sống trong cuộc đời, bây giờ mình thấy ở ngoài xã hội nhiều khi là phiền não, mình bố chùa tu, thế nào mình đi làm từ thiện, đi làm từ thiện xã hội rồi cùng cái niệm còn niệm Phật, rồi như vậy chúng ta không làm việc ác, chúng ta làm việc thiện. Nhưng mà Đức Phật khuyên rằng này, mình làm việc thiện rồi nhưng mà phải giữ tâm bị thánh thanh tịnh. Cho nên bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái pháp đầu tiên của một vị Bồ Tát là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thì chúng ta thấy cái pháp bố thí đầu tiên của một vị Bồ Tát là gì? Cái vị Bồ Tát đó phải biết rằng khi mình làm việc bố thí là không thấy người bố thí, không thấy người được bố thí và không thấy cái của bố thí. Đấy là đó, Đức Phật dạy vì Bồ Tát khi biết hành đạo là ông phải hoàn toàn thánh tịnh. Mình làm việc lương thiện nhưng mà mình phải giữ thánh tịnh. Chúng ta nghe lại kể, chúng ta nghe kể câu chuyện của ngài Lương Võ Đế đời nhà Đường ở bên Trung Quốc và khoảng thế kỷ thứ 7. Thì cái ông vua Lương Võ Đế này, ông ta là rất là ủng hộ là Phật giáo, ông ta cũng tiền cũng bạc để mà xây chùa chiền ủng hộ tăng ni, rất là phải nói mà rất là nhiệt tình. Thì một hôm vua Lương Võ Đế này gặp ngài Đạt Ma Tổ Sư, thì vua Lương Võ Đế đó mới hỏi ngài Đạt Ma Tổ Sư là thưa ngài, tôi cũng dường cho tăng ni nhiều như vậy thì cái công đức của tôi nhiều hay là ít? Lúc đó ngài Đạt Ma nói rằng không có chi hết, không có chi hết. Thì như vậy là gì? Như vậy là chúng ta thấy rằng Phật giáo á chủ trương rằng là phải giữ tâm bị thánh, mình làm việc lương thiện thì đương nhiên nó có cái quả báo tốt rồi. Thế là mình làm việc lương thiện thì theo luật nhân quả là tự nhiên sẽ có quả báo tốt. Nhưng mà ngay cả cái việc lương thiện thì mình cũng cần phải xả bỏ. Thì như vậy khi mà mình xả bỏ như vậy thì cái phước đức của mình là vô lượng. Chứ còn mình mà cầu á thì nó hữu thực lắm, mà mình không cầu thì vô lắm. Cho nên Phật tử chúng ta vậy, khi chúng ta vô chùa chúng ta làm những cái việc lương thiện rồi á, thì tâm mình vẫn thánh, thánh tịnh là sáng sáng. Việc ác mình không làm rồi, mình làm việc thiện, mà nhưng ngay việc thiện là mình cũng phải xả. Thì khi xả như vậy á thì cái phước đức của mình vô lượng, nghĩa là không có được. Chứ còn mình làm từ thiện rồi mình mong rằng mình sẽ được lên là chư thiên, rồi kiếp sau mình sẽ được làm nam giới, rồi sẽ được làm chư tăng vân vân, những cái mong cầu như vậy là hữu quý thuộc lòng. Mình không mong cầu á cái đó mới là tuyệt chiêu. Còn cái tuyệt chiêu của đạo Phật là tâm địa thánh tịnh đó. Và cái tâm địa thánh tịnh này sẽ được ngài Long Thọ cũng như là trong một cái pháp hoa này được trình bày dưới những cái khái niệm như là tánh không này, như là bình đẳng này, như là chớn để này, vân vân. Rồi đấy chúng ta sẽ gặp được một loạt những cái khái niệm hay là những cái phàm trù tứ tượng hay là triết học, thì chúng ta sẽ gặp một loạt nhìn cái khái niệm tương tự với chớn đệ là chẳng hạn như là niết bàn này, rồi điện như là khoảng không này, rồi bình đẳng này, rồi vô thường chẳng đạt giác này, thì đều là mô tả cho cái chớn đệ này. Để rồi chúng ta sẽ có những chứng cớ hẳn hoi, nó có sách mách và chính, rồi chúng ta sẽ là lần lượt đi trong cái bộ kinh pháp pháp hoa này. Đó. Thì như vậy là ngay cái tựa đề này đã giúp cho chúng ta có một cái khái niệm thế nào, đâu là chớn và đâu là ảo, đâu là chủ cảnh và đâu là phương tiện, thấy không? Rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái phòng số 1, hay là chúng ta có được chớn đệ này được trình bày trong phòng số 1 hay là phòng tựa như thế nào. Bây giờ chúng ta có thể giờ cái phần là phòng 1 hay là phòng tựa đấy. Thì trong cái phòng tựa chúng ta thấy rằng là Đức Phật nói kinh vô lượng nghiệp xứ, nói kinh vô lượng nghiệp xứ, thế nào, xong rồi ngài nhập định liền. Tất nhiên là nhập định vô lượng nghiệp xứ, thế nào. Chúng ta trong kinh không có mô tả kinh vô lượng nghiệp xứ này là như thế nào hết, chỉ nói rằng sau khi nói kinh vô lượng nghiệp xứ thì Đức Phật nhập định vô lượng nghiệp xứ này, thế là thân tâm bất động, và chúng ta sẽ thấy là một loạt diện tạc cái trạng thái thiền định của Đức Phật. Thì như vậy ở đây nhé, cho chúng ta một cái ý nghĩa gì đây, còn cái kinh này không có phân tích ra, chỉ lướt qua một cái, lúc đó là mới diễn tả chi tiết cái phần bên này. Phần bên này thì không có đi vô chi tiết, mà đi vô chi tiết ở phần bên này. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy này, như vậy kinh chỉ là phụ, kinh chỉ là phụ, mà thiền định này mới là chỉ nghĩa nè, kinh chỉ là phụ. Cho nên chúng ta thấy rằng lướt qua một cái thôi, rồi sau này chúng ta sẽ thấy trong kinh Pháp Hoa, chúng ta sẽ thấy rằng là một kinh Pháp Hoa rất là tế nhị, sắp xếp những cái danh xưng ngôn từ rồi những cái hoạt cảnh trong những cái phẩm là có ý tứ hay không. Thế nào, chúng ta thấy rằng lượt qua nè, Đức Phật vừa nói kinh này xong thì ngài nhập định vào vượt trong đám hình diễn tả còn dữ dội nữa, chúng ta sẽ lần lượt đi. Như vậy thì nói rằng kinh chỉ là phù, mà thiền định này mới là hiểu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng vô lượng nghĩa, thế nào, vô lượng nghĩa là nghĩa xứ. Thì chúng ta thấy rằng tất cả kinh điển đại thừa họ thường hay dùng những cái ngôn từ rất là trừu tượng, rất là phóng bậy, rất là to, mà là to lớn. Chẳng hạn như nói vô lượng nghĩa. Thì vô lượng nghĩa sao? Khi mình thấy rằng khi mà quá nhiều đi, khi mà chỉ ra một cái quá nhiều như vậy á, có nghĩa rằng cái trí của mình không vỡ tới được. Cái nói vô lượng nghĩa là chứng tỏ rằng là để nhằm diễn tả cho một cái ngoài cái tầm với của thức của con người, nhằm nó vượt ra ngoài cái hiểu biết của con người, tức hay là hiểu biết. Khi nói mà vô lượng nghĩa như vậy á, nhiều quá làm cho cái trí con của mình không có đến được, thế nào. Thì vô lượng nghĩa là chỉ cho cái vượt ra ngoài tầm hiểu biết của thức hay là hiểu biết của con người. Đó. Và cái, như vậy nó cũng có đồng nghĩa rằng vô đường nghĩa đây là chỉ cho cái thực tại hay là chỉ cho cái sự chứng ngộ của Đức Phật. À. Và chúng ta sẽ thấy rằng kinh điển là gì? Những cái nỗ lực của kinh điển là nhằm diễn tạo cái trạng thái chứng ngộ. Thế này. À. Chúng mình cũng có thể rằng là những lời dạy của Đức Phật đều đưa con người hướng về cái gì? Hướng về sự chứng ngộ. Có nghĩa rằng hướng cái tâm của con người vào cái chỗ thanh tịnh, vượt ra ngoài hai cái tham cực hơn thua đẹp xấu vân vân. Cũng giống như trong cái bài thuyết giảng đầu tiên về tứ diệu đế đó, cho năm anh em Kiều Trần Như đấy nè, thì sau khi chứng ngộ rồi á, sau khi có được cái sự là can thiệp của một vị chư thiên, Đức Phật mới bắt đầu đi tuyên thuyết. Và năm anh em Kiều Trần Như là Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên. Thì trong bài pháp đầu tiên đó, chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng: này các vị kheo, nó có một cái đạo lộ này, nó có một cái đạo lộ này xa lạnh hai thái cực. Cái thái cực đầu tiên á, là những con người chạy theo dục vọng tham ái, chạy theo dục vọng của thế gian. Và một cái thái cực thứ hai là gì? Từ mình hành hạ khổ hạnh. Và chúng ta thấy rằng khổ hạnh đây là chỉ cho ai? Chỉ cho những cái giới tu sĩ của Bà La Môn vào thời kỳ Đức Phật. Và chính Đức Phật khi mà ngài chưa giác ngộ thì ngài cũng đi theo cái sự khổ hạnh đó, từ hành hạ mình, từ ép xác mình. Thì cái từ hành hạ mình, ép xác đó là một thái cực. Còn một thái cực đối lập lại đó chính là sự hưởng thụ, ăn chơi phù phiếm, là chạy theo dục, mà dục vọng là một thái cực khác. Một cái là chạy theo dục và một cái là tiết chế khổ hạnh. Thì cả hai cái Đức Phật nói rằng đều không mang lại lợi ích. Cho nên Đức Phật nói rằng: này các vị kheo, có một đạo lộ xa rời hai thái cực, ép sát khổ hạnh và chạy theo dục vọng, thì cái đạo lộ đó nó dẫn đến giác ngộ, giải thoát, niết bàn. Đó chính là trung đạo. Đó. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng trung đạo đây cũng là một cái ngôn từ để mà ám chỉ chân đế. Thế nào? Trung đạo là nó xa rời hai cực đoan. Và chúng ta biết rằng khi mà Đức Phật dạy cho La Hầu La rằng hãy tu tập cái tâm của mình như đất, tu tập tâm mình như đất, đó nghĩa là ai khen thì cũng không có lệ đỏ mừng, mà ai chê cũng không bị đỏ mà buồn. Có nghĩa rằng xá lệnh hai cực đoan. Như vậy cái tâm thanh tịnh đó chính là tâm trung đạo. Xá lệnh hai đó. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng trong cái phật từ thì nói rằng nó kinh vô lượng nghĩa thứ, tất nhiên là tất cả kinh là đều nhắm đến cái mô tả cái trạng thái chứng ngộ, hay là cái nhằm mô tả cái trạng thái đấy, pháp diệu là diệu pháp. Kinh điển là để nhằm chỉ cái này diệu pháp. Khi mà nói rằng là trong kinh Bát Nhã chúng ta tụng đọc đó, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành tức diệt thuộc như thì, thì đó là một cái nỗ lực để nhằm diễn tả cái diệu pháp. Thế này rồi là quả ngũ uẩn là giai không, thì cũng nhắm đến cái diệu pháp. Tất cả cái điện là đều nhắm đến cái này, đều nhắm đến cái trạng thái chứng ngộ. Đó. Rồi Như vậy chúng ta thấy rằng xong rồi á thì Đức Phật nhập định liền. Đức Phật nhập định trong trạng thái thân tâm bất động, không nói, im lặng. À, nhưng mà chúng ta thấy này, nếu như mà Đức Phật cứ im lặng hoài vậy á thì ngài có đi truyền đạo được không? Chắc chắn không. Đó là mình mà giả sử cho mình mà giác ngộ, mình tới mình gặp ai mình cứ ai biết cái gì mà phải bén là không ai biết cái gì hết, cho nên buộc lòng là phải nói, cho nên cái nói đây là chỉ là phương tiện. Thế là cho nên rồi chúng ta học cái bài kinh Pháp Hoa này rồi, rồi sau này chúng ta sẽ thấy là tại sao chúng ta im, người ta nói gì, không sao vậy, phải không? Rồi chúng ta sẽ thấy cái giá trị của sự im lặng. Thì cái nỗ lực của kinh Pháp Hoa là để nhằm đến sự im lặng, nhằm đến cái diệu pháp, nhằm đến cái sự thanh tịnh. Rồi bây giờ nhập định. À, bây giờ chúng ta thấy kinh Pháp Hoa mô tả này. Đức Phật sau khi nói kinh Vô Lượng Nghĩa Sự xong thì ngài bắt đầu ngồi thiền định Vô Lượng Nghĩa, Vô Lượng Nghĩa Sự thân tâm bất động. Rồi từ giữa chằng mày phóng ra một luồng hào quang soi rọi 18.000 thế giới về phương đông. Một luồng ánh sáng và ánh sáng về phương đông, về phương đông soi rọi 18.000 thế giới, 18.000 là thế giới hả? Từ địa ngục cho đến là cõi trời, là cõi Phật, cho đến cả cõi Phật. Thế nào? Thì bây giờ chúng ta ánh sáng phóng từ giữa hai chằng mày là chỉ cho cái gì? Trung đạo phóng giữa hai chằng mày thế nào là ám chỉ cho trung đạo. Rồi tại sao phóng ánh sáng về phương đông mà không phóng ánh sáng về các phương khác? Tại sao lại phóng ánh sáng về phương đông? Hả? À đúng rồi. Tại sao mà lại phóng ánh sáng về phương đông mà không phóng ánh sáng về các phương khác? Bây giờ giả sử như chúng tôi đến đây giảng mà có quý vị ở đây á, thì chúng tôi mở giảng. Đó là. Nhưng mà giả sử như quý vị ai cũng ngủ hết rồi á, thì có giảng được nữa không? Hoặc là vì bỏ ra về, hoặc là ngủ gà ngủ cục ngủ hết luôn, thì lúc đó chúng tôi sẽ tiếp tục giảng hay là im lặng. Thì cái phương đông này á, chúng ta thấy rằng cái Pháp Hoa sắp xếp rất là hay, nghĩa đại khái phương nào được, nhưng mà chọn phương đông vì sao? Phương đông là mặt trời mọc, mà khi mặt trời mọc thì gì? Có người vạn vật vũ trụ mới là bắt đầu thức dậy. Chứ nếu như mà hướng về phương tây thì đi muộn hết rồi, phải không? Cho nên mà đó nè, cho nên chúng ta thấy rằng kinh Pháp Hoa sắp xếp hay đi về phương đông. Tuy nhiên để nói cho những cái người thức rồi họ mới lắng tai họ nghe chứ. Đó. Rồi bây giờ đây chúng ta thấy rằng soi rồi 18.000 thế giới, thì chúng ta thấy rằng có 18 và chẳng hạn như số chùa mình là 18 này, chẳng hạn này 108 này, thế nào? Thì như vậy chúng ta thấy rằng 18 này là chỉ cho cái gì? 18.000 thế giới, thì chúng ta thấy rằng đúng rồi. Thì cái 18 này là chỉ cho gì? 6 căn, 6 trần và 6 tức. 6 căn, 6 trần và 6 và 6 tức. Thì chúng ta biết rằng thế giới của con người là do mắt tai mũi lưỡi thân ý hàng tạo nên một thế giới. Thế nào? Tạo thiên là thế giới là do tâm biến hiện. Đấy nè. Đó. Mình thấy con người của chúng ta này có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó. Thì lúc đó cái đối tượng á của sáu căn á chính là mà sáu là sáu trần. Và khi căn giả như mắt mà thấy sắc thì cho ra một cái biết của mắt thì cho ra sáu mà sáu thức. Và những cái sáu thức này nó tạo ra thế giới và chúng ta sẽ thấy rằng thế giới được con người cảm nhận khác với thế giới của con vật. Chẳng hạn như ban đêm mình có thấy là cảnh vật xung quanh không? Mà không thấy. Nhưng mà con cú thì nó thấy. Thấy nè. Con cú thì ban đêm đổi hẳn mà không thành vấn đề. Nó có thể thấy ban đêm được. Thấy nè. Thì như vậy là cái thế giới là do chính cái loài đó tạo nên, do cái tâm của loài đó tạo nên. Và cũng vì vậy, ngay trong con người với nhau thì cái tâm của mỗi người mỗi khác. Đấy là. Và chính cái tâm mình nó tạo ra cái thế giới. Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Đấy là. Cảnh nó bận mà bận vậy, nhưng mà mình buồn thì đương nhiên cảnh nó cũng buồn theo. Thấy không? Đó. Cho nên rằng thế giới do tâm tạo. Đó. Thế giới do tâm tạo. Và chúng ta sẽ đây là 10 là 18. 18 nhân cho 1 1000 để chỉ cho cái bao la vũ trụ. Thấy không? Rồi. Ở đây chúng ta lưu ý một cái nữa. Rồi, đây nhá. Soi rồi. Từ địa ngục cho đến cõi còn cõi Phật. Như vậy có lẽ địa ngục là khổ hay là sướng? Khổ. Cõi Phật là sướng hay khổ? À, sướng. Thế nào? Đức Phật như vậy qua cái hình tượng này là Ngài nhìn địa ngục, Ngài cũng nhìn. Mà cõi Phật Ngài cũng nhìn. Còn chúng ta thì nhìn cái gì? Ta hầu như chỉ nhìn cái này thôi. Thấy không? Không bao giờ mình dám nhìn cái này. Và đúng vậy không? Con người mình có cái khuynh hướng. Người ta thường hay nói gì đó, thấy người ta sang thì bắt qua làm họ. Thế nè, thấy người ta giàu có là tự nhiên người đó không phải bà con của mình, mà mình cũng là nói rằng là bà con. Như vậy chúng ta thấy rằng cái tâm của chúng sinh á là thường thiên vị. Và cho nên chúng ta thấy rằng cái này là cái mà chúng sinh rất dễ phạm phải. Cho nên Đức Phật mới gọi là tà kiến, thiên kiến, biên kiến, rồi đến là kiến thủ, rồi giới cộng thủ. Có người mình thường hay có cái khuynh hướng này. Tự nhiên là cái người đó là họ không có là làm hại gì mình, người ta thấy người đó tự nhiên mình ghét gì sợ. Tự nhiên vậy á, nghĩa là người đó không đụng chạm gì mình hết, nhưng mà nhìn cái mặt là không muốn nhìn. Có không?
Có.
Thấy là nhiên là không muốn nhìn. Ngược lại có những người tự nhiên là mình cứ thích nhìn mà. Thấy không? Đó. Thì có người chúng ta phải thường hay có cái nhìn được gọi là thiên kiến, thành kiến. Thế là có người mình đau khổ này. Còn Đức Phật đây chúng ta thấy sao? Nhìn đủ hai, đây là được trưng cho hai thái cực. Và cái nhìn này gọi là cái nhìn bình đẳng. Thấy không? Bình đẳng ở chỗ này đây. Như vậy chúng ta sẽ thấy là mới sơ sơ mà đã có một loạt những cái từ về giống nhau. Trung đạo chỉ cho chân đế, trung đạo chỉ cho bình đẳng. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng bình đẳng này nó cũng là bằng với tánh là bạn không
và bằng một loạt nữa.
À, khi nói ra như vậy để chúng ta thấy rằng khi chúng ta hiểu cái bài kinh này rồi thì chúng ta rất dễ đọc những cái bài kinh điển đại là đại thừa, chúng ta không có vướng mắc. Rồi thì như vậy chúng ta thấy rằng là chủ yếu của cái phẩm từ này là nội dung như là như vậy. Tất nhiên là gì, trong phẩm từ này chúng ta thấy rằng Đức Phật ngồi thiền định và hiện tướng ra là một cái tấm bình đẳng hay là trung đẳng, và đó cũng chính là trí tuệ. Vì đây là trí tuệ là ánh sáng, là tượng trưng cho trí và trí tuệ. Chúng ta biết rằng trong cái văn hóa của Ấn Độ á, thì ánh sáng này, ngọn đèn này, đèn, con đèn mà mình đã đốt đèn đấy, là tượng trưng cho trí và trí tuệ. Thì như vậy là bởi một cái đoạn này thôi để cho chúng ta thấy rằng trí tuệ đó chính là trung đạo, đó chính là bình đẳng. Đó, như vậy là chúng ta thấy rằng là cái học từ là như vậy. À, còn những cái phần mà nói thêm chẳng hạn như nói là rồi Bồ Tát Diệu Quán, rồi Bồ Tát là cầu giác này kia vậy.